Tôi nghĩ chắc các vị nghe cũng đủ mỏi mệt rồi ha. Khi nào mà các vị cảm thấy mỏi mệt thì các vị cứ đưa tay lên nói thưa thầy xin thầy hồi hướng, thì mình hoan hỷ mình hồi hướng thôi, không có gì cả. Thưa thầy với các vị là mình có một cái có một cái lo lắng trong lòng, là mình thấy các phật tử mà có vẻ mỏi mệt thì mình nói coi chừng các vị muốn mình hồi hướng. Kỳ thực là tâm huyết của mình khi mình nghe pháp á, có khi chừng nửa giờ rồi có nói, mình nói thầm trong bụng nó thôi thầy ơi thầy hồi hướng cho rồi chứ thầy nói chi nhiều quá, chuyện đó nghe rồi. Và không hề trên trần gian này không hề có cái chi mà không có nhân quả nghe. Mình gieo cái nhân là mình nghe pháp người ta mình cứ nói thôi hồi hướng cho rồi. Thế rồi mình cũng cứ nghĩ thầm trong bụng, có lẽ là Phật tử cũng nói thầm điều đó mà không dám nói đó thôi. Cho nên xin các vị cứ thẳng thắn, khi nào thấy mệt quá xin thầy hồi hướng thì mình hoan hỷ thôi. Thế là cái chuyện của chúng ta đang nói về cánh cửa phương tiện mà chúng ta đi vô nghe. Cái phương tiện thứ hai, không phải niệm Phật nữa mà phương tiện này bắt đầu từ niệm Phật qua thiền tông. Tức là cái giai đoạn chuyển tiếp đây, từ niệm Phật qua thiền tông. Các vị sư của truyền thống thiền tông mà chế tác ra một cách hành trì để cho các vị liễu ngộ được tâm rất là dễ, đó là chi? Đó là thay vì niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật liên tục tụng danh hiệu Phật như thế, thì các ông bài là không cần niệm dài như thế, niệm Nam Mô A Di Đà Phật một câu rành rọt chậm rãi từng tiếng một in đậm trong tâm thức, rồi dừng lại hỏi một câu là ai niệm A Di Đà Phật, gọi là niệm Phật thị thùy. Nó hàm nghĩa gì? Niệm Phật là ai? Ai là người đang niệm Phật đây? Dừng lại, không cần tụng danh hiệu Phật nữa. Khi hỏi một câu đó rồi dừng lặng lại, có một cái quãng lặng nhất định cái tâm thức các vị trống vắng yên lặng, không có tiếng thì thầm, và dùng con mắt nhận diện lại để coi ai là con người đang niệm Phật. Thì cách này là cách chi? Phương tiện nhưng mà nó gần với một cái phương pháp đi vào trực tiếp với tâm bất động của các vị. Và nếu chúng ta đã từng học thiền của thầy Tông Triệt, thầy bày cho một cách để chúng ta nhận ra rất là dễ. Ví dụ thầy bảo là không nói, ví dụ như cái từ này cái gì quen mà không nói, rồi dừng một quãng lặng thế này, đến đây nói chữ không nói nữa. Ta dùng cái từ này không nói đánh động vào tâm thức ta rất là mạnh. Nhưng mà có thật không nói chưa? Chưa, vẫn còn dùng từ để nói chứ. Thế rồi cái quãng này ta không có tụng cái tiếng không nói nữa, mà ta yên, ta lặng, ta vắng, ta tĩnh, chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm nhận biết thôi. Rồi một phút sau tâm của mình nó bắt đầu nó chìm chìm, nó lãng quên đi, nó sửa soạn nói nữa, nó sửa soạn thầm thì nữa. Cho nên mình lại tác ý một từ không nói. Thế thì quãng này có tiếng nói thì thầm bên trong tâm thức của các vị. Quãng này có tiếng nói không? Vắng yên lặng lẽ. Nhưng mà các vị có chìm vô buồn ngủ không? Không. Không, tâm thức không ngược xuôi đi đâu cả. Tâm thức cũng không có chìm vô cái trạng thái vô ký lờ đờ. Đây là một phút rất ngắn, tâm thức của mình nó an tường tĩnh lặng hiển tiền. Thì thưa các vị, giây phút này gọi là giây phút gì? Các vị đang an trú trong trạng thái nhận biết mà không có tiếng thì thầm gì cả. Nhận biết không có tiếng thì thầm. Cái trạng thái này thưa các vị, nó xảy ra bình thường trong đời sống của các vị. Các vị đang ngồi đây nghe tôi nói từng lời, các vị đang nhận biết nhưng mà có tiếng thì thầm nào không? Ngoại trừ cái tiếng là thôi hồi hướng đi cho rồi thầy ơi, ngoại trừ tiếng đó thì không có tiếng gì nào. Thế thì rõ ràng rằng ta có thể chiêm nghiệm được cái giây phút tĩnh lặng vô ngôn rất là dễ. Giây phút tĩnh lặng vô ngôn này thưa các vị, nó là năng lực Phật bất động đang chiếu sáng lên tâm thức của các vị. Mình an trú được nó chừng một phút thôi thì tất cả những cái trạng thái tâm như buồn, như giận, như ghét, như thương, như bật lên thì các vị liền thấy. Những trạng thái tâm đó nó sinh khởi giống như là mây chợt nổi lên, các vị là bầu trời trong thì các vị nhìn ra rất là dễ. Thế thì cái bước chuyển tiếp từ thiền tông bước vào thiền tập là bước này đây. Niệm Phật là ai? Ví dụ như mình niệm một câu A Di Đà Phật xong rồi mình hỏi gần lại một câu rất mạnh là ai đang niệm Phật đây? Rồi dừng lại, mình nhìn lại thì có cái gì bên trong ngữ thân các vị? Một quãng lặng không có tiếng thì thầm, không có người bàn giải, không có buồn, có giận, có ghét, có thương gì sinh ra trong vùng trời tâm bất động của các vị cả. Thế thì trạng thái tâm này, thưa các vị, đó là năng lực nhận biết bất động của các vị. Thể nghiệm rất là dễ. Thể nghiệm cách thứ nhất, con đường của quá khứ đó là gần lại mình một câu ai đang niệm Phật đây. Và các vị ứng dụng được điều này trong đời sống các vị rất là dễ nha. Ví dụ như đang buồn, ta hãy hỏi coi ai đang buồn đấy, ai đang giận đấy, ai đang lo lắng đây. Khi mình hỏi một câu như thế thì cái việc nó phải phát sinh đó là cái trạng thái buồn nó phải hiển hiện ra phía trước. Các vị là người đang nhìn cái buồn của các vị. Và đừng tưởng đây là một pháp môn chế tác mới của các thầy gần đây. Các vị ôn lại pháp an tâm của Ngài Huệ Khả thì các vị thấy điều này nó đã có trong truyền thống thiền tông rồi nghe. Huệ Khả sau khi được Bồ Đề Đạt Ma chấp nhận làm đệ tử rồi, một hôm đầm đìa nước mắt, đảnh lễ Ngài Đạt Ma nói bạch thầy, lòng con rất là bất an, xin thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm. Đạt Ma dạy pháp gì? Không có dạy cái gì cả, ông phản vấn thôi. Ông đem cái tâm bất an ra đây cho ta an cho. Mà nếu chúng ta là một người chí thành cầu pháp, mong muốn được đoạn trừ những cái nỗi bất an, phiền não, khổ sở của tâm thức, thì khi cái vị thầy mà ta vô cùng kính trọng và lời nói như sấm sét mà phán một câu như thế, thì mình làm cái chi? Không có chuyện trò chơi nữa nghe. Là phải quay về nhìn coi là cái gì đang bất an trong tôi, cái gì là nỗi phiền muộn trong tôi. Và khi quay lại nhìn thì thưa các vị, cái vùng trời tâm thức các vị nó chỉ đơn thuần còn lại một trạng thái chiếu sáng của cái nhìn, chứ có nỗi bất an liền bay mất. Cái mai của người ta hơn mình đến chút đó thôi đó. Rồi quay vào nhìn thì mọi thứ phiền não bồn động liền bị đốt cháy, bầu trời tâm liền trống, liền vắng, liền yên, liền tĩnh, liền sáng bừng. Còn ta nhìn lại thì phiền não nó không chịu biến mà nó lại trở thành ta mới phiền chứ. Bất an nó là ta, nó là phiền. Thế cho nên mình không có lãnh được cái y để làm đệ như tổ. Mình vẫn còn là phàm phu tới hôm nay. Trong khi cái chuyện đó dễ òm như thế thôi chứ không khó khăn gì hết. Thế thì thưa các vị, từ cái công án an tâm của Ngài Huệ Khả trở lại cái chuyện chúng ta nói. Có thể là các vị ra lệnh cho mình không nói, các vị dừng thì cái quãng này tâm thức của các vị nó còn những cái sao động, chứ nó chưa phải là yên, là vắng, là lặng, là tĩnh. Rồi một phút sau các vị lại nói một từ không nói nữa. Nhưng mà hãy kiên nhẫn làm điều này để thấy rằng là khi tâm thức chúng ta mà dừng, khi tâm thức chúng ta có điều kiện, khi chúng ta có điều kiện quay về để nhìn thì chúng ta bắt gặp được những khoảng trống của tâm thức không có tiếng thì thầm sao động mà nó luôn có mặt, cái sự nhận biết. Thì lúc bấy giờ các vị đã thấy được chân thân bất sinh bất diệt của các vị rồi. Giữa đất trời mênh mông này, thưa các vị, lắng nghe thì dù cho âm thanh nó có cuồng nộ, nó sao động, nhưng vẫn có quãng lặng nhất định của nó. Rồi hơi thở vào ra để nuôi sự sống, nó có một cái quãng lặng nhất định là không thở vào, không thở ra, phải không? Trong mọi cái động nó đều có cái tịnh, trong mọi cái sinh diệt nó đều có cái bất sinh diệt. Trong từng tràng ý nghĩ đang chạy ngang qua các vị, nó nhanh đến độ nào nhưng mà nó vẫn có khoảng hở của nó. Khoảng hở đó là khoảng hở chi? Là cái thể không sinh không diệt nó hiển hiện. Ví dụ gần nhất là thế này, tôi nói cho các vị nghe, dù tôi nói cuồn cuộn như nước chảy nhưng mà nó có khoảng trống hay là không? Mỗi từ nó đều có một khoảng cách nhất định, là mỗi câu nói có một khoảng cách nhất định. Dù cho cái loại ngôn ngữ là đa âm của tiếng Mỹ, nó cũng không thể là nói luôn một tràng không ngừng, nó vẫn có khoảng trống nhất định của nó. tâm thức ta cũng thế thưa các vị. Dù nó cuồn cuộn chảy dưới nước nhưng mà nó có khoảng kẽ hở nhất định của nó. Và nếu ta tham ngộ được điều này, nhìn ra được điều này thì cái kẽ hở đó là chi vậy? Nó là cái năng lực chiếu sáng của tâm bất động các vị đang hiện hữu. Và tu có nghĩa là làm cái chi? Kéo giãn nó ra. Tức là cái giây phút lặng mà tràn đầy sự nhận biết này nó càng ngày càng dài ra, dài đến một cái mức độ là nó thành một vòng tròn thế này, thì các vị viên mãn được Bồ Đề Tâm, viên mãn được sự giác ngộ. Thế thì con đường phương tiện từ niệm Phật cho đến con đường phương tiện dùng công án niệm Phật, cho tới cái phương tiện đó là đi nhận biết tôi đang đi, nói biết tôi đang nói, ngồi biết tôi đang ngồi, thở vào thở ra biết tôi đang thở vào thở ra, đặt tay vào bụng để biết phòng và xẹp, vân vân thưa các vị. Cái điểm quy kết của nó là để sống được với pháp mà thôi. Sống được với pháp nghĩa là sống được với cái tâm không sinh không diệt của các vị. Hay nói một cái từ yêu là sống với cái năng lực nhận biết, chiếu sáng hiện tiền, không phải tiếng thầm thì, không phải sự bàn giải, không phải sự quyên thiên, mà nó là cái năng lực nhận biết không lời nơi các vị mà thôi. Và khi nhận ra được điều này rồi thì người ta gọi là tùy thuận pháp, có một cái hàm nghĩa rằng anh là thầy của chính anh nghe. Anh vận dụng cái điều này trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện, trong mọi dạng tâm hành buồn, tâm hành giận, tâm hành ghét, tâm hành thương, nó sinh nó diệt nó trôi chảy trong anh, không một lúc nào, không một phút giây nào mình không gắn cái năng lực nhận biết mình để chiếu sáng nó cả, gọi nó là tùy thuận pháp. Chỉ còn một việc duy nhất phải làm là để cho đời sống mình nó trôi vào dòng thánh thôi, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ thôi, chứ không có con đường khác, gọi là tùy thuận pháp. Tóm lại một câu, tu nó vô cùng giản dị, thành Phật nó càng giản dị hơn nữa, nó vô cùng là dễ hiểu và vô cùng giản dị như vậy. Đó là đôi điều rất là khái quát về cái pháp hành trì tùy thuận pháp của chúng ta. Mong rằng các vị nắm được cái yếu chỉ này để các vị sống được với đạo. Sống được với đạo không có nghĩa rằng là ta phải đến chùa một năm 365 ngày. Sống được với đạo không có nghĩa rằng mình phải làm những cái việc lăng xăng vọng ngoại. Mà sống được với đạo nghĩa là từng phút từng giây an trú trong tâm bất động, gọi là sống được với đạo. Đơn giản thôi. Mà tâm bất động là cái sở hữu của các vị, là bản chất thật của các vị. Các vị chỉ an trú, các vị chỉ sống, chứ không cần làm cái gì thêm cả. Làm thêm đó làm phiền não, mời mọc những buồn giận bất an, đó là cái các vị làm thêm. Còn cái bản chất của các vị vốn là năng lực tâm bất động thì không cần làm cái gì cả, nó đã có sẵn như thế rồi, nó hiển hiện ngay hiện tiền bây giờ ở đây. Các vị chỉ cần an trú lại ngay nơi cái vùng tâm bất động của các vị thì các vị trở thành một người an lạc nhất giữa cuộc đời này. Ta sống như bao nhiêu người, ta giống như bao nhiêu người, nhưng mà phẩm chất đời sống ta thì thưa các vị rất khác biệt. Ta không phải là phàm nhân nữa, mà là người cởi trên cái lượng sống thành bại dở hay thịnh suy mất còn của trần thế. Và sống viên mãn được điều này thưa các vị, mình mới không uổng một đời sống có mặt giữa nhân gian. Bằng không thì hình hài này mất nhanh lắm. Cái vèo là 10 năm đi qua, cái vèo là cái chết đến với ta rồi thưa các vị. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ hết tình hết nghĩa hôm nay. Mong rằng các vị an trú được trong pháp để hành trì nha. Cái việc còn lại phải làm có một câu hỏi: các vị Phật trong hồng danh sám hối, vị Phật nào sinh ra trước, vị Phật nào sinh ra sau Đức Thích Ca? Thưa các vị, đa phần Đức Thích Tôn là người có mặt sau cùng trên hành tinh này. các vị Phật trong hồng danh sám pháp đều là những vị Phật trong hiền kiếp cả. Đó là mình nói theo cái tính chất của văn tự chữ nghĩa. Thế rồi mình có thể giải thích thêm một tầng nữa, thưa các vị, là tất cả danh hiệu Phật đều là những sắc thái, những góc độ biểu hiện của tâm Phật các vị, chứ không có cái ông Phật nào lạ đối với các vị cả. Ví dụ như người ta có thể dùng cái từ như là Bảo Hoa Du Mộ Phật, Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Dương Phật. Mình đừng nghĩ là những gì Phật đó mình không ứng dụng được trong đời sống này. Bảo Hoa Du Mộ là chi? Từng bước chân đi trên hành tinh này, thưa các vị, không có một bước chân nào là kẻ mộng du cả, gọi là Bảo Hoa Du Mộ Phật. Tức là thân và tâm các vị có mặt ngay một nơi, các vị đi đâu nơi khắp hành tinh này, thì thưa các vị, từng bước chân của các vị không có bước chân nào gieo khổ sở cho ai, không có bước chân nào tâm các vị rời hình các vị ra đi. Thế thì từng bước chân của các vị sống giữa cuộc đời này, đó là những bước chân an lạc là một, mang chánh pháp tặng cho người là hai. Nói điều này thì nó ra cái vẻ trừu tượng, nhưng mà thưa không, các vị hình dung rằng là nếu có những vị thầy hoặc những vị sư cô, họ đoan trang phẩm hạnh, họ đi đứng có uy nghi, cả người họ tỏ sáng cái năng lượng của sự tu hành và đạo đức, họ có mặt ở bất cứ nơi nào thì họ chói sáng ấy. Dù rằng là họ không làm gì, họ không nói lời pháp nào, nhưng mà người ta nhìn tự nhiên cái ấn tượng về vị thầy kia, vị sư cô kia in vào tâm thức, họ khởi cái niềm gì? Thương mến, kính trọng, khâm phục. Mình đừng tưởng rằng người Mỹ họ không biết điều này, thưa các vị, họ rất là tinh tế trong cái cách nhận diện về người. Cho nên thưa các vị, mình gặp một số các thầy, các sư cô đi đường hoặc là đi vô phi trường mà chối từ không mặc cái bộ đồ tu, mình nói ồ sao uổng ghê nha. Tại vì bản thân cái bộ đồ tu đã là một pháp giáo hóa người ta rồi. Thưa các vị, mình đã từng qua pháp vào làng Mai Côn Cụ ở Sóng Thượng thôi. Mỗi chiều đi trên đường, xe nào đi ngang bất cứ nó đều vẫy tay nó chào vậy. Thế rồi đi ra phi trường Paris, tăng đoàn đi tới đâu thì họ đều vẫy tay họ chào vậy, họ rất có cảm tình. Và mình đối chiếu điều này để thấy, thưa các vị, nếu một vị thủ tướng chính phủ của Việt Nam hiện tại mà qua Paris lạc lõng như phi trường, người ta có chào không? Về miền Nam nước Pháp, ở Bột Đô, về cái vùng xa xôi hẻo lánh, đó là cái vùng làng Mai của siêu ông Nhất Hạnh á, có cái anh chàng nào đi xe trên đường qua đường về mà vẫy tay chào mỉm cười không? Cũng không. Thế thì hình ảnh một người tu, thưa các vị, nó là một cái nét văn hóa đánh động vào tâm thức người ta, làm cho cái sự kính trọng của những quốc gia lạ lùng khởi phát niềm tin với tâm bảo. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là từng vị Phật mà chúng ta xưng tụng, đó là một gốc của tâm thức các vị, chứ không phải là không dính gì với ta. Bảo Hoa Du Mộ Phật là chi? Là một người tu, thưa các vị an trú được trong chánh niệm, các vị đi thiền hành, các vị thực tập cái sự tu của chính mình, không phải làm điệu làm dáng chi cả, nhưng mà cái sự có mặt tu tập của các vị trên hành tinh này. Điều thứ nhất là bước chân an lạc của các vị tới đâu thì giúp cho cái vùng năng lượng đó nó được chuyển hóa. Cho nên gọi là bảo qua, từng bước là củ báo á. Du bộ là bước chân đi bộ, bảo qua là qua sen báo. Và nếu sự có mặt của các vị trong nhà thì các vị là món quà hiến tặng niềm vui an lạc và kích thích bồ đề tâm của con em của chúng ta nữa. Ta tu được thì thưa các vị, cái năng lực tu nó không thể lường được, nó không có cái biên giới để ngừng đâu. Cái năng lực tác động của công năng tu hành nó không có giới hạn. Có một lần người ta hỏi Ngài Đạt Lai Đạt Ma, thưa Thầy, thưa Ngài, chúng con làm sao dạy cho con của con để nó có thể tu tập? Ngài cười khì, Ngài nói anh không cần dạy. Thanh niên, nam nữ, con nít trên đất Mỹ này nó rất là thông minh, anh hãy làm. Nó tự học theo thôi, nó bắt chước anh thôi, chứ anh không cần phải dạy. anh dạy nó mà anh không làm thì cũng bằng thừa, nó phản tác dụng. Cho nên anh hãy tu tập trước, anh hãy hiền lành trước, anh hãy là người dễ thương trước, anh hãy là người hoàn thiện trước, thì tự nhiên các em nó sẽ hình thành cái tính cách của nó từ anh mà thôi. Và thưa các vị, con ta nó học cái nghề làm con trai từ ai? Từ bố đó. Và con gái ta nó học cái tính cách của người đàn bà từ ai? Từ mẹ thôi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là từng bước chân của người có tu tập là mỗi bước là liên hoa có mặt trên hành tinh này. Sự có mặt của anh là đóng góp vào đời sống của nhân gian, vào đời sống tự thân, vào đời sống gia đình. Anh có khả năng cải tạo được hoàn cảnh sống, cải tạo được xã hội với công trình tu của anh. Câu hỏi thứ hai: Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật qua pháp thiện, các vị Phật khác thành Phật nhờ các phương pháp nào? Đệ tử tham phấn thầy để noi theo mà tu học, mong cầu kiếp sau này có thể cũng đạt được mục đích. Thưa các vị, là thực ra thiền nó là một pháp trong muôn vàn pháp giúp chúng ta để thể ngộ được bản chất tâm không sinh không diệt của chúng ta thôi. Tùy vào cái nhân duyên của từng người, các vị có thể học bất cứ pháp môn nào, nhưng mà cái việc quan trọng là các vị liễu đạt được cái con đường tu thành đạt, nó tới cái chỗ đó là thành đạt đó. Mà chưa đến chỗ đó thì chúng ta vẫn còn đang ở trên cửa phương tiện. Hiểu được điều này rồi thì các vị sẽ không có cảm thấy là pháp môn này chống trái pháp môn kia. Và các vị cũng cảm thấy an lòng khi các vị đã quen với cái cách thực tập của các vị. Ví dụ như ta đã từng niệm Phật, thế thì ta cứ niệm Phật nó thuần. Rồi tới một lúc ngàn niệm nó quy về một niệm, rồi tới một lúc các vị thấy tụng danh hiệu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật như thế này hoài, nó làm cho ta căng thẳng, làm cho ta mỏi mệt, thôi mình cứ buông cái tiếng niệm Phật xuống. Còn lại một trạng thái tâm chói sáng nhận biết mà không có vọng tức lăng xăng xen vô, không có chạy đông chạy tây, nó an trú ngay bây giờ, thì các vị đã thành tựu được cái trạng thái vô niệm. Thế thì các vị cũng bắt gặp được cái thể tâm bất động không sinh không diệt, hay là thể niết bàn thôi chính các vị. Tóm lại, ngàn vạn phương tiện tùy vào căn cơ của từng người, chứ không nhất thiết phải là con đường thiền tập mới chứng nghiệm được quả giải thoát. Nhưng mà sở dĩ mình khai triển cái điều này cản tàu ráo máng là mình muốn để cho các vị thấu đạt được cái điểm đích, cái đích điểm, đỉnh điểm cuối cùng của nó là thành đạt như vậy. Chứ không phải là chúng ta dừng nửa chừng trong cái tiếng niệm Phật Di Đà thuần rồi mà dừng được. Nó phải tiến hơn nữa, tiến hơn nữa. Trên con đường đi, chúng ta đi bằng nhiều ngã. Và khi chúng ta càng ở dưới chân núi thì chúng ta thấy khoảng cách giữa mình và người rất xa. Thế nhưng mà càng lên cao thì thấy nó càng gần. Lên tới đỉnh rồi thì thấy chỉ có một đỉnh mà thôi, thưa các vị. Tại sao đọc danh hiệu các vị Phật ở trên là như được sám hối? Thưa các vị, kỳ thực cái pháp sám hối đặt ra là để làm cái chi? Để làm cái chi? Cái điều rất dễ hiểu đó là mình dùng cái năng, dùng cái ý thức đời thường thôi, tức là dùng tâm lý đời thường thôi. Có những cái vụn về lầm lỡ đã qua, đã xảy ra trong quá khứ, nó trở thành cái nỗi ám ảnh trong lòng ta, có phải vậy không? Nó trở thành cái nỗi ân hận vô cùng lớn cái tâm thức ta, và mình không có cách gì giải trừ được cả. Thì mình mới nương nhờ vào cái lời kinh là một, câu niệm Phật là hai, lễ sám là ba, để điều thứ nhất làm cái chi? Cho tâm thức mình nó dừng lại ngay hiện tiền, ngay nơi danh hiệu Phật, nó không có trở lui về lục lại cái hồ sơ quá khứ để nó gặm nhắm lại lòng mình nữa. Nó đã giảm đi hết rất là nhiều cái năng lực tàn phá của quá khứ u buồn nơi đời sống các vị rồi. Các vị an trú tâm ngay từng danh hiệu Phật, lại Phật, Thì thưa các vị, tâm thức các vị nó không còn điều kiện để nó lục những cái buồn, cái giận trở về nơi tâm thức để nó làm chịu nặng lòng mình. Cái đó là cái hiệu dụng đầu tiên nó có mặt. Và cái điều đó cũng xảy ra tất nhiên là mỗi một lần buồn giận hay là ưu tư phiền muộn trong quá khứ, cái nỗi hối hận lâu đời chúng ta mà nó trở lên trên tâm thức, thì nó không phải trở lên để nó lặn xuống bình thường đâu. Mà khi nó sinh lên rồi nó lặn xuống thì nó luôn có lời ạ. Giống như chúng ta đồ, giống như em bé mà nó đồ chữ để nó có thể viết chữ đẹp đó. Lần thứ nhất bố mẹ viết bằng viết chì rất nhạt, cái nó đồ bằng viết chì đậm hơn. Rồi đồ đến lúc là nó đồ bằng viết mực để cho nét chữ càng ngày càng đậm. Thì cái tình trạng ân hận, bất an, ưu tư, phiền muộn của các vị trong đáy lòng các vị nó tràn lên. Mỗi lần lên như thế thì ta lại làm cho nó dày thêm một chút, nó triểu nặng hơn một chút, nó phiền muộn nhiều hơn một chút. Cho nên an trú ngay pháp hành trì thì các vị cắt được cái dòng tâm thức lui về quá khứ, lục lạo hồ sơ buồn của các vị, là tự thân cái việc sám hối đã loại trừ được phiền giận bất an rồi. Điều thứ hai, thưa các vị, tất cả những cái ký ức của chúng ta nó tạo thành một cái chất phiền muộn đỏ đài tâm thức ta. Thế nhưng mà ngay bây giờ ta có quyền tu để tạo thành một ký ức tốt đẹp cho ngày mai được hay không? Ai cũng biết rằng bây giờ nó sẽ trở thành quá khứ khi vào ngày mai. Tháng này nếu mà ta sống cho đẹp, cho lành, cho thiện, tu tập cho có năng lực thực sự, thì nó sẽ trở thành một cái ký ức vô cùng đẹp đẽ đáng nhớ khi tháng tới có mặt. Năm nay làm ăn cho nó đàng hoàng thì năm tới ta trở thành người giàu. Thế thì ta sám hối tu tập ngay bây giờ là ta cải tạo luôn quá khứ. Cho nên sám hối là một phương pháp các vị làm cho đời sống các vị rất là giàu có năng lượng, tu ngay bây giờ để chuyển tất cả nghiệp thức của quá khứ để cho nó không còn tái hiện lại. Và khi người ta càng tu, càng đi vào tương lai bao nhiêu thì những quá khứ người ta nó mờ bấy nhiêu và nó biến mất hồi nào không hay là như vậy. Thế cho nên xưng danh hiệu Phật, lai Phật, an trú tâm ngay hiện tiền để tu tập, nó không những có khả năng loại trừ ưu tư phiền muộn của quá khứ, dẹp sạch hết những nghiệp thức của ba đời, mà nó còn có khả năng tạo thành cái công trình sáng sủa trong tương lai. Tại vì cái nền của ngày nay mà tốt thì ngày mai sẽ tốt thôi. Cho nên các vị tu ngay bây giờ không có nghĩa là các vị tu trong một ngày mà các vị còn chuyển hóa được quá khứ của các vị, các vị còn định hướng được cho những cái đẹp đẽ của ngày mai nữa kia. Đó là câu hỏi, ba câu hỏi thứ nhất. Thưa thầy, khi mình đọc chú Đại Bi nên đọc nhanh hay đọc chậm? Thưa các vị, cái điều này tùy theo tâm thức của các vị thôi. Có những người đọc nhanh như cháo chảy, nó trở thành một quán tính, cho nên tụng thì ngon lành, không có lẫn lộn gì cả, nhưng mà miệng thì cứ tụng, tay cứ đánh bỏ, nhưng mà ý thức thì nó đang đi chơi. Thế thì mình làm cái chi? Nên đọc chậm lại từng chữ một cho rõ ràng, để bắt tâm mình nó dừng lại trên từng câu chữ. Còn nếu các vị tụng rất nhanh và tâm thức các vị luôn an bình, luôn tỉnh tại, luôn sáng ngời, luôn ở ngay hiện tiền, thì các vị có quyền tụng trong một phút một miếng đại bi cũng không sao cả. Cho nên tùy vào cái mức độ, cái công mô tu của các vị mà tụng nhanh hay tụng chậm. Xin thầy giải đáp cho con là ngài A Nan và A Nan Đà một hay khác? Có vị sư Nam Tông nó chỉ có một. Thưa các vị, A Nan, A Nan Đà là một, nhưng mà A Nan cùng với Nan Đà thì khác nha. Nếu hai cái tên á cùng có chữ A trước đầu, tức là A Nan và A Nan Đà, đó là họ dịch âm từ tiếng Sanskrit hoặc là tiếng Pali ra. Cho nên có nơi thì dịch thế này, có nơi thì dịch thế khác, nhưng mà cùng một ông thôi. Còn Nan Đà thì lại khác. Nan Đà là em xa chứ không phải em cùng cha khác mẹ với Đức Thế Tôn. Nan Đà thì em chú bác thôi. Con thường nghe trong kinh điển nói rằng Ngài A Nan chứ không nói Ngài A Nan Đà, kính xin thầy cho con được hiểu. Thưa các vị, kinh văn được dịch ra từ nhiều thế kỷ và nhiều vị dịch, cho nên có khi thì chúng ta nghe cái tên Bạc Già Phạm, có khi cái tên Bà Già Bà, nhưng mà cái tên đó vốn là Đức Phật thôi. Bạc Già Phạm cũng là Phật, rồi người ta dịch Bà Già Bà cũng là Phật. Đó. Một nơi là dịch âm, một nơi là dịch nghĩa. Ví dụ như Ngài A Nan đó là dịch gì? Dịch âm. Nhưng mà ta dịch nghĩa là gì? Khánh hỷ, Ngài Khánh hỷ, gọi là được dịch nghĩa từ cái chữ A Nan Đà hoặc chữ A Nan ra. Và do vì chưa có một hệ thống thống nhất lại về ngôn ngữ chữ nghĩa, tức là cái thời Trung Hoa dịch thuật văn học Sanskrit và Pali qua tiếng Tạo, chưa có một cái hàng lâm viện để định chuẩn về ngôn ngữ, về danh xưng, cho nên có những cái danh hiệu rất là khác biệt. Cái điều này thưa các vị, nếu các vị đọc nhiều trong kinh văn thì các vị có cái điều kiện đối chiếu, các vị nhận ra rất là dễ. Thưa thầy, thiền tập là con đường dễ nhất giúp chúng ta tu tập tránh khỏi đau khổ, thoát khỏi tử sinh luân hồi. Thưa thầy, con xin thỉnh ý thầy về những băn khoăn của con. Chúng ta ứng dụng thiền như thế nào để giúp quốc gia, nước nhà thoát khỏi nạn cường hào ác bá và nạn ngoại xâm, để cho dân chúng bớt khổ đau? Thưa các vị, nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nó là khi một cái cộng đồng nghiệp lực của quần chúng ở đó, nó đến một giai đoạn chín mùi có thể chuyển hóa được, thì cái cơ may xảy ra là có một vị thiền sư đủ lớn làm cái chất men dậy nên một cái cục bột dân tộc. Thế nhưng mà khi cả một dân tộc nghiệp ác nó đang chìm sâu, thế thì dù cho các bậc đó là bậc Đại Bồ Tát cũng không có cách gì cứu được đâu nghe. Chúng sinh thưa các vị, sinh ra nó không phải chỉ đơn giản là hắn chịu cái nghiệp của riêng hắn, mà hắn còn chịu cái nghiệp tác động của cả một cộng đồng nữa. Mà một cộng đồng dân cư đang chìm trong cái tâm thức vô cùng ác hiểm, thế thì sớm nó muộn gì họ cũng nhận cái quả ác thôi, không có thánh nào có thể kéo lại được. Trừ phi cả dân tộc đó họ ý thức được điều này, họ cùng tu tập, họ cùng chuyển, thì quả mai mới chuyển được. Trong một đất nước nghiệp ác nó đã đầy, cho nên người ta lây quen, người ta chọn một người lãnh đạo đất nước thì chọn cái người chi? Chọn cái người nắm, chọn cái người chủ của cái dòng nghiệp lực quốc gia đó, để họ ban ra những cái pháp lệnh, đặt ra những cái quy chế, hoặc là phân bố những người lãnh đạo các tỉnh đó cùng một cái dòng trải nghiệp lực như vậy để hành hạ nhau, chứ không có cách gì khác cả. Nó đi theo cái chiều vận hành như vậy thưa các vị. Ví dụ như mình thấy đất nước của mình nó lâm vào cái tình trạng vô cùng khốn quẫn, vô cùng đau thương, mình xót xa vô cùng, mình gạt phăng hết tất cả người lãnh đạo hiện tại, mình đưa một ekip mới về lãnh đạo, có đổi thay được gì không? Không. Tại vì cả 84 triệu dân nó cùng có một cái dòng nghiệp như vậy, và nghiệp thức nó không phải đơn thuần biểu hiện ra trong lời nói, trong việc làm, mà nghiệp thức nó còn biểu hiện ra từ cái tần số tâm thức rung động nó kia, nó tác động vào tâm thức của người kia, người kia bắt buộc phải rung theo, phải chịu cái ảnh hưởng của cái dòng nghiệp lực do tâm thức người ta phóng vào, cho nên họ cũng phải vận hành đất nước theo cái dòng chảy nghiệp lực của một dân tộc vậy đó. Thưa các vị, tâm thức ta nó không đơn thuần là cái loại vô hình vô ảnh, mà nó có năng lực rất mạnh, nó tác động vào người khác. Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài nói là nếu phiền não nó có khả năng tác động vào người, thế thì bồ đề tâm nó cũng có khả năng tác động để lây lan đến người. Phiền não lây lan không? Thưa các vị, khi các vị ủ rũ, các vị buồn phiền, các vị chìm trong cái nỗi bất an hoàng ngoại, thì cả nhà cũng lâm vào tình trạng bất an hoàng ngoại đó. Dù họ chưa thấy các vị, dù họ cách xa, còn đang ở sở làm, nhưng mà lòng họ cũng bồi hồi gỗi hỏi á. Người ta nói một câu ngựa đau, một con ngựa đau cả tàu. không ăn cỏ. Đúng vô cùng thưa các vị. Mình buồn, buồn phiền, bất an, giận dữ, thì thưa các vị, dù không nói ra lời, nhưng mà người thân của ta, đó là chồng của ta, vợ của ta, cũng lãnh đủ thôi. Chứ mình đừng tưởng là không dính gì nhau, thưa các vị. Dù các vị có thể chia tay, nhưng mà các vị căm phẫn, các vị giận dữ, các vị bất an, các vị tức tối, thì người kia cũng lâm vào tình trạng rất là bất an, băn khoăn. Tại vì cái sự liên hệ tâm thức nó vô cùng hẳn nhiên thôi. Với người xa lạ thì cái năng lực tác động nó còn có thứ hai. Muốn nữa các vị là người thương yêu nhau, cho nên thông minh nhất là mình đừng có làm cho người khác phiền não nghe. Tại vì làm cho họ phiền não thì mình lãnh đủ. Điều này các vị thể nghiệm được trong cuộc đời mà. Thế cho nên thưa các vị, phiền não nó có sức lây lan, thì bồ đề tâm năng lượng tu nó lây lan chứ làm sao không được. Ví dụ ở nhà các vị đang buồn phiền bất an, nhưng mà tới đây nghe thầy Phước Định nói như súng bắn, phiền não bất an vậy chả mất. Rồi các vị lại một thời lại Phật, thì thưa các vị, lòng tự nhiên nó an. Cái năng lượng tu tập thể nó rất là mạnh, nó giúp chúng ta rất là nhiều. Và với một vị thầy có năng lực đủ hùng á, thì thưa các vị, họ truyền đạt giáo pháp đến trái tim ta trực tiếp. Mình chưa cần tu, gần các bậc đại giác ngộ thì tự nhiên lòng mình cũng nhẹ, cũng thênh thang, cũng cảm thấy mát dịu ra. Thì các vị đọc ở trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp đó, lần đầu tiên Đức Thế Tôn về Ca Tỳ La Vệ, chú bé là Hậu La đến nắm tay Đức Thế Tôn lai lai đó. Con đi bên cạnh Đức Thế Tôn, con thấy rất là mát, con thấy rất là an lành, con thấy rất là hạnh phúc. Được trích từ trong Kinh Văn A Hàm ạ. Đó là điều rất là dễ hiểu thưa các vị. Nếu lại 108 lại ở nhà mà không sướng hồng danh 108 vị Phật có được không? Dường như cái câu này có một đạo hữu hỏi mình hồi sáng, mình trả lời rồi á, phải không? Thưa các vị, kỳ thực là khi các vị sướng lại danh hiệu Phật thì tâm các vị nó dễ an trú trong định hơn. Còn các vị lại mà các vị không sướng danh hiệu Phật á, thì tâm của các vị nó dễ lang thang lắm. Điều thứ hai, cái điều kỳ lạ là khi các vị sướng danh hiệu Phật thì nó cái năng lực tác động rất mạnh dội ngược vào tâm của các vị. Ta khởi ý thôi, trong Kinh Văn gọi là tác ý, phải vậy không? Các vị mà không tác ý thì các vị sẽ không làm cho thân các vị vận hành được. Rồi các vị không những tác ý mà các vị còn dùng miệng của các vị sướng danh hiệu Phật bằng tất cả sự chí thành nữa, thì cái tác dụng đó nó lớn gấp nhiều lần so với ta thầm lặng mà lễ Phật mà không sướng danh hiệu. Tuy nhiên có những trường hợp ta lại Phật ở nhà, ta không muốn làm cho con cháu ta nó phiền muộn, nó ồn ào, thì ta có thể sướng thầm, hoặc là sướng một cách nhẹ nhàng, hoặc là sướng theo tâm thức đều được thưa các vị, tùy vào cái trường hợp của từng người. Có những người Phật tử tu nhưng mà không muốn làm phiền con em của mình, do vì cái thời công phu của mình rất sớm, mà chúng nó thì nó đi làm về nó có cái nhu cầu cái ngủ mà mình đâu có nở. Cho nên thưa các vị, thầm lặng lại Phật rất tốt, sướng danh hiệu thầm trong tâm thức thôi, và cũng không cần thỉnh chuông. Làm thế nào các vị ứng dụng được là khi các vị lại số một lại, các vị dùng con mắt tâm nhận biết toàn thân của các vị đang rũ xuống, đang buông thư, đang thả lỏng, thì cùng một lúc mình làm được hai việc. Việc thứ nhất là gì? Làm cho năng lượng đời sống mình nó có cơ hội nó hồi phục tươi mới lại. Điều thứ hai là các vị đang an trú trong pháp thực tập vô niệm thân hành. Sao nhiều dữ vậy nè? 9 giờ rồi đó. Thôi nghỉ đây được không? Hẹn ngày mai đi. Ngày mai. Rất là cảm ơn các Phật tử đã chịu khó ngồi đây mà không ai đưa tay lên nói xin thầy hồi hướng. Rất là cảm ơn các vị. Và thưa đại chúng, là chúng ta còn làm khó nhau một buổi mai nữa, tức là 9 giờ cho tới 7 giờ tối ngày mai. Và 6 giờ hay 7 giờ. nói 6 giờ nhưng mà tôi cũng hơi hồ nghi, có thể là nó bị dây thun một chút kéo giãn ra đó. Giờ thì việc phải làm nó là xin mời để chúng chắp tay chúng ta hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền, thể nguyện độ pháp môn vô lượng, nguyện học Phật
tổ chức có thông báo gì không? Thông báo. Các vị duỗi chân ra, so bóp một tí trước khi đứng lên đi về.